hòa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, tiền ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Tượng Cảm Ứng Thiên, tập 90. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Hôm qua giảng đến phi nghĩa di động, bội lý di hành, dị ác vi năng. Nghĩa là khởi niệm phi nghĩa, làm việc trái lý, lý việc ác cho là tài năng. Trong kinh Phật có một đoạn nói, ở chỗ này cũng đã trích lục ra. Phật nói tất cả người ác trong thế gian khi chết đọa địa ngục. Trong địa ngục cũng có người quản lý. Người này gọi là ngưu đầu A Bàn. Dân gian Trung Quốc chúng ta thường gọi là đầu trâu mặt ngựa. Đây là quản lý những hình phạt trong địa ngục. Ngưu đầu A Bàn rất hung ác. Người thông thường chúng ta nói là một chút tâm từ bi cũng không có. Nhìn thấy chúng sanh chịu khổ mà tuyệt nhiên không có chút tâm thương xót. Trái lại cho rằng cái khổ của người đang chịu vẫn chưa đủ, hình phạt cho người vẫn chưa đủ nặng. Cho nên những người này thường hay ôm tâm ác độc. Phật nói người thọ báo đều là người ở nhân gian bất hiếu cha mẹ, hủy bán tam bảo, nhục mạ lục thân quyến thuộc, khinh mạng sư trưởng, mưu hại hiền lương, giết hại chúng sanh, tạo các ác nghiệp. Chúng ta nghĩ tự xem mấy câu nói này của Phật, chúng ta có hay không? Hiếu thuận cha mẹ, chúng ta nghe nói rồi. Bản thân chúng ta có làm được hay không? Ý nghĩa của hai chữ hiếu thuận này rất sâu, rất rộng. Phần trước chúng ta đã nói rất nhiều. Thời kỳ thiếu niên đi học ở trường, học lực không tốt, hạnh kiểm không tốt, đây là bất hiếu. Người trẻ tuổi thời nay mấy ai biết sau khi tốt nghiệp bước vào xã hội thành gia lập nghiệp, nếu như trong nhà bất hòa, ở nơi làm việc cùng với đồng nghiệp, với bạn bè, không thể chung sống hòa thuận, thường hay làm cho cha mẹ lo lắng, cũng là bất hiếu. Chúng ta đã xuất gia, không nỗ lực tu hành, tam học giới định tuệ không thể nâng cao. Ngay trong đời này không thể vượt qua tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đây là bất hiếu. Cho nên chúng ta đọc đến câu bất hiếu cha mẹ này, không phải là Phật nói với người nào khác, mà là nói với chính chúng ta. Mỗi người ở trên cương vị bổn phận của chính mình, ở trong hoàn cảnh công tác hiện tại, làm thế nào tận trung tận hiếu? Trong quần chúng xã hội rộng lớn, cơ duyên tiếp nhận giáo dục thánh hiền, tiếp nhận giáo dục Phật Pháp càng ngày càng ít. Chúng ta may mắn gặp được. Sau khi gặp được rồi, thì ở ngay trong đời này, nhất định phải nắm lấy cơ hội khó được này. Phải làm tốt. Hai chữ trung hiếu này, chúng ta xem tổng quát cả thảy Phật Pháp, tất cả chư Phật Như Lai tự hành hóa tha. Hai chữ này đã có thể tổng quát hết. Thế nào là Phật Pháp? Trung hiếu chính là Phật Pháp. Trung hiếu chính là Bồ Đề Đại Đạo. Tam phước của Quán Kinh, hai câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu này làm đến cực điểm thì thành Phật. Hai câu tám chữ này trên quả vị Như Lai mới làm đến viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng còn khiếm khuyết một phần, chưa thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Cho nên câu này của Phật bất hiếu cha mẹ, thậm chí đối với đẳng giác Bồ Tát mà nói, vẫn là đang nhắc nhở họ. Hiếu của quý vị chưa làm được viên mãn. Chúng ta nghe tới câu nói này thì phải nên sanh khởi tâm cảnh giác cao độ. Đây gọi là học Phật. Phật là đại hiếu cứu cánh viên mãn. Phật là phụng sự cứu cánh viên mãn. Sư trưởng của Phật là tất cả chư Phật trong quá khứ. Không chỉ là tất cả chư Phật trong quá khứ, mà tất cả chư Phật hiện tiền, tất cả chư Phật vị lai. Phật đều tựa sự cúng dường. Điều này chúng ta đâu biết được. sự việc hủy bán tam bảo, chúng ta đã làm quá nhiều. Có lẽ các vị đồng tu khi nghe qua không cho là như vậy. Kỳ thực, bốn chúng đệ tử chúng ta, tại gia, xuất gia, nam chúng, nữ chúng, nếu như không phải chân thật y giáo phụng hành, ở trong xã hội không biểu hiện ra hình tượng đệ tử Phật chân thật, thì chúng ta đã hủy bán tam bảo, khiến người trong xã hội nhìn thấy sẽ nói đệ tử Phật mà như vậy kìa. Quý vị nghĩ thử xem, đây có phải là hủy bán tam bảo không? Cho nên hình tượng quan trọng biết bao. Bốn chúng đệ tử chúng ta, bất luận là vào lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, cùng ở chung với tất cả đại chúng, nếu như khiến người lễ kính tam bảo, cung kính tam bảo, tán thán tam bảo, đây là làm rạng rỡ tam bảo, là lợi ích chúng sanh. Nếu như hành vi tạo tác của chúng ta vẫn là tạo ác nghiệp, khiến người khác hủy bán, khiến người khác xem thường, khiến người khác vì ta mà tạo tội nghiệp, đây không phải hủy bán thì là gì? Cho nên đệ tử Phật hành trì lời nói cử chỉ trong đời sống đều phải làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Phật nói những câu này, chúng ta đều phải nghiêm túc mà phản tỉnh. Mà tư duy, làm thế nào học tập tránh những lỗi lầm này? Những lỗi lầm này đều là nghiệp nhân của địa ngục A Tỳ. Nhục mạ lục thân, mạ là hủy bán, nhục là sỉ nhục, thân bằng quyến thuộc, khinh mạng sư trưởng, là xem thường, sanh tâm ngạo mạn đối với sư trưởng, không xem sư trưởng ra gì. Phạm vi của sư trưởng rất rộng. Thầy cô dạy bảo chúng ta là sư trưởng. Chúng ta đã từng học qua tiểu học, học qua trung học. Có một số đồng tu học qua đại học. Trực tiếp dạy bảo bạn chính là sư trưởng của bạn. Nếu như đem phạm vi này mở rộng ra, phàm là những nhân sĩ làm công tác giáo dục thì đều là sư trưởng. Người thời xưa biết tôn kính, tôn kính người đi học. Người đi học giáo hóa xã hội đại chúng. Hầu như mỗi một người đi học đều là vị thầy giáo dục xã hội. Chúng ta tôn trọng người đi học, tôn trọng người làm công tác giáo dục. Đây là tôn sư trọng đạo. Thay đổi phong tục tập quán. Đây là đại thiện. Có mấy người hiểu được? Hiện tại không cần nói, làm công việc giáo dục xã hội rộng lớn, những người làm công tác giáo dục, những thầy cô ngày trước đã từng dạy bảo mình. Chúng ta còn có mấy người có thể nhớ đến? Còn có mấy người biết quan tâm đến thầy cô? Xã hội hiện tại này, chúng ta xem thấy rất rõ ràng. Đây là chánh đạo, là an định xã hội, thế giới hòa bình, là nguồn gốc hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật đem hai câu này xếp vào điều thứ nhất: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Không phân dân tộc, không phân tôn giáo, chỉ cần là người làm công tác giáo dục thì chúng ta đều phải hiếu dưỡng, đều phải phụng sự. Khởi lên tác dụng dẫn đầu trong xã hội, làm ra mô phạm tốt. Cho nên ý nghĩa của mỗi câu sâu rộng vô tận. Chúng ta có thể dùng Hoa Nghiêm để ấn chứng. Phạm vi mỗi câu nói của Phật đều là tận hư không khắp pháp giới, không phải hạn cuộc ở một khu vực hay một khoảng thời gian. Người học tập như chúng ta phải nhận biết rõ ràng ở khu vực hiện tại này, vào giai đoạn hiện tại này phải nên có cách làm thế nào. Đây gọi là quán cơ, khế lý, khế cơ, thì mới có thể tự độ và độ tha. Mưu hại hiền lương phần nhiều là do sanh tâm đố kỵ. Phiền não, đố kỵ, sân giận cũng chính là vừa sinh ra đã sẵn có. Xem thấy người khác là một việc tốt, nhất là xem thấy người khác nhược hơn chính mình, trong lòng luôn là khó chịu. khó chịu, nhưng không có hành vi chướng ngại, thì tạo nghiệp nhẹ. Nếu như có hành vi chướng ngại người khác làm việc thiện, thì tội lỗi này rất nặng. Trong giới kinh kết tội là xem sự ảnh hưởng của việc hành thiện của họ đối với cả xã hội. Nếu như ảnh hưởng càng lớn thì tội chướng ngại của bạn càng nặng. Nếu hành thiện của họ ảnh hưởng không lớn lắm đối với xã hội thì khi bạn chướng ngại họ, tội này của bạn tương đối nhẹ. Đây là luận đến quả báo. Chúng ta học Phật là người tu hành. Nếu như nhìn thấy việc tốt của người khác mà còn có ý niệm này, thì lập tức phải cảnh giác, phải sanh tâm hổ thẹn. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, bậc thánh hiền trong thế gian cũng dạy bảo chúng ta phải thành toàn việc tốt đẹp của người. Cái ý này chính là gặp người khác làm việc tốt, làm việc thiện, làm việc có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh. Chúng ta không những không được đố kỵ mà còn phải giúp đỡ họ, thành tựu họ. Chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta thành tựu họ, chúng ta tán thán họ, thì phước đức, công đức, lợi ích mà chính mình có được cùng với người làm là như nhau. Do đây có thể biết, gặp được sự việc này, các hung họa phước chân thật ở trong khoảng một niệm của chính mình. Một niệm giác là các phước báo hiện tiền. Một niệm mê, đố kỵ chướng ngại là hung, là tai họa. Việc thiện nhỏ là giới hạn ở một khu vực, giới hạn ở một dân tộc. Việc thiện lớn thì không giới hạn ở một khu vực, không giới hạn ở dân tộc, không giới hạn ở tín ngưỡng tôn giáo. Cái này lớn. Người xưa nói rất hay, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết cảnh giới Như Lai, không thâm nhập Hoa Nghiêm thì không thể mở rộng tâm lượng của mình. Tâm lượng của mình cùng tâm lượng của chư Phật Như Lai vốn dĩ là như nhau. Tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Hiện tại, bởi vì chúng ta mê hoặc, bởi vì tình chấp, đem tâm lượng của mình thu lại rất nhỏ, không thể bao dung người, không thể bao dung việc. Đây là lỗi lầm của chính chúng ta. Cho nên, gặp người khác hành thiện thì phải nhiệt tâm giúp đỡ. đồng tu học Phật rất nhiều, trong đó cũng có số ít đúng như lời của thầy Lý trước kia đã nói là thiên lộc chấp, thiên kiến chấp trước. Họ học Phật phạm vi giới hạn chỉ ở trong Phật giáo. Thấy các tôn giáo khác đều đối lập, giới hạn ở trong quần thể của chính mình. Xem thấy quần thể khác, xem thấy người nước ngoài cũng thấy đối lập. Họ cũng trì giới, họ cũng đọc kinh, họ cũng trường chay, họ cũng lạy Phật. Tuy nhiên tâm lượng luôn là không mở rộng. Xem thấy tôi tiếp xúc với các tôn giáo khác, quần thể khác, thì lo ngại trùng trùng. Họ nói, Pháp Sư Tịnh Không đang làm gì vậy? Hiện tại vì sao không học Phật? Sao lại đi làm đa nguyên văn hóa? Sau khi nghe xong, tôi thấy rất buồn. Nhà Phật chúng ta dạy phát tâm Bồ Đề, dạy chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Những người chưa học Phật đó gọi là đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa là gì? Đa nguyên văn hóa chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, danh từ không như nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Họ không phân chủng tộc, không phân tộc quần, không phân tôn giáo, không phân văn hóa, một mực bình đẳng đối đãi, kính yêu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Quý vị nghĩ xem, đây không phải chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thì là gì? Người ta thực sự làm được rồi, còn chúng ta thì ngày ngày đang hô khẩu hiệu, nhưng xem tất cả chúng sanh thành oan gia đối đầu. Vậy thì sai rồi. Ngày nay, chúng ta cúng dường các tôn giáo khác. Họ thành lập những viện dưỡng lão, cô nhi viện, trại cai nghiện. Rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội. Chúng ta cúng dường một số tiền tài. Tín đồ Phật giáo xem thấy thì trong lòng khó chịu. Tại sao lại đem tiền của chúng ta tặng cho tôn giáo khác? Tôi hỏi ngược lại họ, viện dưỡng lão chúng ta có cần làm hay không? Cần làm. Cô nhi viện chúng ta có cần làm hay không? Cần làm. Sự nghiệp từ thiện của chúng ta có nên làm hay không? Nên làm. Vậy bạn đi làm đi. Tôi không có thời gian, tôi không có tiền. Người ta làm rồi, chúng ta đến đầu tư, vậy thì cũng giống như chúng ta làm thôi. Ta tham gia cổ đông, bạn nghĩ xem có đúng không? Đã có người phát tâm đi làm rồi, chúng ta đầu tư tham gia như là cổ đông. Sự nghiệp từ thiện đó, chẳng phải chúng ta đã có một phần hay sao? Các bạn cúng dường tôi mang đi đầu tư khắp nơi. Các bạn mỗi người đều là cổ đông của từ thiện xã hội. Tôi không lãng phí tiền cúng dường của các bạn. Chính các bạn cũng biết được, các bạn đều là ông chủ, cổ đông của những sự nghiệp đó của họ. Cho dù bỏ tiền ra bao nhiêu cũng là việc tốt. Vì sao tâm lượng lại nhỏ đến như vậy? Vì sao không thể dung nạp người? Vì sao không thể muốn người ta làm chút việc tốt? Dường như việc tốt chỉ muốn để một mình bạn làm, người khác làm thì khó chịu. Hữu ý hay vô ý đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Chính mình còn cho rằng học Phật cũng không tệ, học được rất tốt, tương lai đọa địa ngục A Tỳ, vẫn không biết tại vì sao mà đọa. Vua Diêm La giải thích từng việc cho bạn, đến lúc đó bạn hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Cho nên học Phật, hai câu phía trước nói được rất hay. Nhất định phải hiểu sâu nghĩa lý, hiểu sâu nghĩa lý sự việc này. Nếu như hàng ngày không đọc kinh, hàng ngày không ở nơi đây nghiên cứu, thảo luận, học tập, thì bạn làm sao có thể thâm nhập? Cho nên quy kết đến sau cùng vẫn là lỗi lầm, không hiểu rõ giáo nghĩa Đại Thừa. Nếu như hiểu sâu giáo nghĩa, hiểu sâu vật lý, thì những vọng tưởng phân biệt chấp trước này của bạn tự nhiên liền tiêu mất. Cách nhìn, cách nghĩ, cách làm của bạn tự nhiên liền tương ưng với Phật Bồ Tát. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đỉnh bốn ân ngàn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.